với thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 16 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Sự huyền bí của Đắc Trí Huệ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.
Hôm nay, tôi sẽ giảng về Phật Thích Ca. Ngài nói chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao chúng ta lại tìm không được? Cũng như chúng ta nghe nói, Phật tại tâm. Tại sao chúng ta không cảm nhận được? Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Tại sao lại có nhiều người xấu và có nhiều người tốt? Hôm nay, tôi muốn nói về vấn đề này.
Vài ngày trước, tôi có nói về đất Tịnh Độ và Uế Độ. Quý vị còn nhớ không? Giữa đất Tịnh Độ và Uế Độ, còn có một thế giới nằm giữa hai vùng đó. Thế giới đó rất là đen tối, không có đường lối, không có ánh sáng. Chúng ta nghe nói, đất Tịnh Độ do Phật A-di-đà làm giáo chủ. Nơi đó không có ác nghiệp, không có nam, không có nữ, không có địa ngục, không có ác tánh. Thiên Chúa giáo gọi đó là thiên quốc. Phật Thích Ca gọi đó là Phật tánh, hay bản lai diện mục. Chúa Giêsu cũng nói đến thiên quốc. Ngài nói,
thiên quốc ở bên trong chúng ta.
Nhưng tại sao chúng ta tìm không ra? Nếu thiên quốc ở bên trong người đó, thì người đó phải là người lương thiện, có phải không? Nhưng chúng ta thấy nhân loại, không phải ai cũng là người lương thiện. Chúng ta tự hỏi, tại sao vậy? Lý do là vì cõi Uế Độ và Tịnh Độ không giao tiếp được với nhau.
Trong vũ trụ, bao gồm cả tam giới. Trong tam giới, có sáu cõi luân hồi là trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Bên trên tam giới là cõi Tịnh Độ, là nơi cư ngụ của Phật. Chúng ta thường nói, Phật quang thường chiếu. Ý nói là vô lượng quang có khắp mọi nơi. Nhưng tại sao trong tam giới của chúng ta lại không có Phật quang này? Tại sao thế giới này gây ra loạn lạc? Lý do là ở giữa đó, bị một thế giới rất là đen tối ngăn cách ra mà thôi. Khi tôi nói vũ trụ, quý vị đừng cho rằng nó chỉ ở bên ngoài. Thế giới này ở bên trong chúng ta. Chúng ta là một tiểu vũ trụ. Vũ trụ ở bên ngoài như thế nào, thì ở bên trong chúng ta cũng y như vậy. Do đó, thế giới đen tối đó cũng có ở bên trong chúng ta.
Từ đầu đến tứ chi của chúng ta, có một nơi rất là đen tối. Nơi đó che lấp sự tiến hóa trí huệ của chúng ta, không để cho trí huệ của chúng ta thông qua. Nếu có thông qua, cũng trở thành không chính xác. Cho nên, có lúc đầu óc của chúng ta nghĩ chuyện rất tốt. Trí huệ cũng nghĩ chuyện rất tốt. Nhưng đến khi hành động, thì trở thành xấu. Nơi đen tối đó cũng như một cánh cửa đóng kín. Chúng ta phải mở nó ra, thì trí huệ mới thông suốt được. Khi mở lớn ra được thêm chút nữa, thì mới có thể thấy được Phật quang. Phật quang này tức là trí huệ của chúng ta.
Cho nên, có người gọi chỗ này là mắt trí huệ, mắt thứ ba, hay gọi là mắt Phật. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ trên trán. Nhưng phải chú ý cẩn thận, vì chỗ này có hai cánh cửa. Một cánh cửa chỉ có thể thông đến nơi cao nhất trong tam giới. Phật giáo gọi nơi đó là Phạm Thiên, tức là cõi trời. Nếu như cánh cửa đó mở ra được, thì chúng ta cũng có được một số trí huệ và phước đức. Còn cánh cửa kia thì có thể thông ra ngoài tam giới, đến cực lạc, đến cảnh giới vô lượng, vô biên. Tôi nói, con mắt trí huệ là chỉ đến cánh cửa thông ra ngoài tam giới này.
Hai cánh cửa này của đa số mọi người đều bị đóng kín. Vài người có thể mở được cánh cửa trong tam giới ra được một chút. Nếu cánh cửa này được mở lớn ra, thì cũng thấy được ánh sáng hay là cảnh giới. Nhưng tất cả đều nằm trong tam giới. Chỉ riêng người tu pháp môn Quán Âm mới mở được mắt trí huệ. Hào quang Phật mới luôn luôn chiếu sáng bên họ. Nếu cánh cửa thông ra ngoài tam giới hoàn toàn đóng kín, thì Phật quang từ nơi tịnh độ không thể chiếu đến chúng ta được. Dù có xuyên qua được, cũng sẽ bị nơi đen tối này nhiễm đen. Cho nên chúng ta có thể nói, từ trán trở xuống là đất quế độ, từ trán trở lên là đất tịnh độ, hay là thiên quốc. Mình gọi là gì cũng được, chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ mà thôi. Những người tu pháp môn Quán Âm, mắt trí huệ sẽ mở, Phật quang luôn luôn che chở họ. Càng tu hành, càng có ánh sáng. Chúng ta lần lần trở thành chủ nhân của mình. Trí huệ sẽ khai mở không còn bị chỗ đen tối này làm ô nhiễm, và không có những nhận thức sai lầm.
Cho nên, tịnh độ là tịnh độ, huế độ là huế độ, không giao thông được với nhau vì bị bức tường đen tối này ngăn cách, không cho người trong tam giới thoát ra được, không để cho chúng ta biết được tịnh độ là gì, không để cho chúng ta biết được thiên quốc thật như thế nào. Trong tam giới cũng như nhà tù, thế giới đen tối là bức tường cao ngăn cách thế giới tự do và ngục tù.
Tịnh độ có liên hệ mật thiết với trí huệ và thân thể. Thí dụ, đất tịnh độ ở phần trên trí óc, từ nơi này trở xuống là uế độ. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ mắt trí huệ trên trán. Nếu có một người rất thông minh, chúng ta thường nói rằng họ rất có trí huệ. Có phải vậy không? Trí óc là bộ tổng tư lệnh của thân thể. Nếu mệnh lệnh phát ra từ đầu óc này không thể truyền xuống được, chúng ta sẽ làm sai rất nhiều việc. Cho nên, chúng ta thường nói, người này không có đầu óc, có nghĩa là kém trí huệ, hay là đầu óc không rõ ràng, vân vân. Từ mắt trí huệ trở lên là đất tịnh độ, là Phật tánh, là thiên quốc, là ngoài tam giới. Từ nơi mắt trí huệ trở xuống là đất quế độ, là trong tam giới, là luân hồi sanh tử. Chúng ta thấy một người thông minh, chỗ này của họ sẽ rộng hơn. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ ngay trán. Tất cả phần bên dưới trán đều không có liên quan gì với trí huệ, đó đều là hệ thống bài tiết.
Nếu như có minh sư chỉ đạo, người tu hành trí huệ sẽ dần dần mở rộng. Không có minh sư chỉ đạo, có thể sẽ tu tập, bởi vì họ có thể mở sai cửa. Nếu như có người tự tu, họ cũng có thể có thần thông, bởi vì trong người của chúng ta có rất nhiều trung tâm. Ở đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào mắt trí huệ, là tổng tư lệnh, xuống nữa thì có cổ họng, tim, đan điền, vân vân. Có một số người cho rằng, khi họ cuốn lưỡi để ở hàm trên, thì sẽ có được nước cam lồ. Đó không phải là nước cam lồ thật. Chúng ta là người tu pháp môn Quán Âm, không cần uống lưỡi, cũng sẽ có nước cam lồ thật. Nếu chúng ta tu luyện những trung tâm ở phần dưới con mắt trí huệ, chúng ta cũng có thần thông. Nhưng những thần thông đó đều ở trong tam giới, chưa ra khỏi giai đoạn thành trụ hoại không. Cho nên, tu các trung tâm từ con mắt trí huệ trở xuống, chúng ta không thể siêu thoát khỏi tam giới, không thể vĩnh viễn giải thoát. Nếu chúng ta muốn siêu thoát khỏi tam giới, chúng ta phải bắt đầu tu từ mắt trí huệ. Nhưng có một số người lại bắt đầu từ trung tâm thấp nhất và tu lên từng cấp một. Như vậy thật quá chậm. Họ mất cả một đời người tu luyện để tiến lên đến mắt trí huệ. Đối với họ, đây là cao nhất, còn phương pháp của chúng ta thì lại bắt đầu từ mắt trí huệ. Xưa kia, bên Ấn Độ, người ta tu tập yoga là vì họ có rất nhiều thời giờ, họ có thể thực hành những cách thức đó. Nhưng người tại gia thời nay không có nhiều thời giờ như vậy, họ vừa tu hành, vừa kiếm tiền để nuôi gia đình. Nếu chúng ta tu theo cách thức chậm như bò kéo xe đó, thì khi chúng ta vãng sanh cũng chưa chắc đạt đến chỗ cao nhất này. Như vậy, chúng ta phải tìm phương pháp tốt mà tu.
Nếu một người tự tu hành và không có thầy chỉ dẫn, họ có thể khởi tu từ nơi đan điền. Liên tục như thế, huyệt đạo sẽ mở ra, và người này sẽ phát tánh nóng, tính tình biến đổi. Mạnh hơn thì cơ thể họ có thể biến thái. Khi trung tâm nào đó mở ra rồi, tự họ không thể đóng lại và sẽ bị ảnh hưởng của những linh hồn xấu đi vào trung tâm đó. Chúng chiếm lấy toàn thân, bởi vì tự chúng ta không thể bảo vệ được những trung tâm đó. Do đó, khi chúng ta tu hành thì cần phải có một vị minh sư biết cách bảo hộ, dạy chúng ta một pháp môn an toàn, thì chúng ta mới có thể tránh được sự phiền phức và nguy hiểm.
Có nhiều người đến hỏi tôi một số câu hỏi như là, trước đây họ mới bắt đầu học thiền, hình như họ không có ma chướng theo, nhưng sau này họ thấy có nhiều trở ngại, nhiều ma chướng, và cảm thấy có nhiều linh hồn chạy vào quấy rầy họ. Đó là vì họ mở bậy một trung tâm nào đó, hay là người thầy của họ không đủ lực lượng. Dĩ nhiên, khi chúng ta tu hành, thì một số trung tâm trong người sẽ tự nhiên mở. Ví dụ như chúng ta tọa thiền cách này, cũng mở được một số trung tâm nào đó. Nếu như kiềm chế, hít thở, không cẩn thận, chúng ta sẽ đậm đến hỏa luân xa, tức là đan điền. Đó là trung tâm phát nhiệt. Động đến trung tâm này có thể tăng dần sự bực bội và rất dễ phát giận, hay là phát sinh tình dục thái quá, vân vân, mà không thể tự mình kiềm chế.
Nếu như quý vị muốn thiền để kiểm soát hơi thở, quý vị nên hít hơi từ mũi vào và dẫn hơi đến rốn là ngưng, rồi để hơi đi thật chậm từ rốn dẫn đến trán, và rồi mới thở hơi ra. Nếu như quý vị dẫn hơi không chịu ngưng tại rốn, luồng hơi đó sẽ chạy xuống phía dưới và động đến hỏa luân xa, có nghĩa là đan điền, sẽ gây ra nhiều phiền phức. Tuy nhiên, đây chỉ là sự cách nghĩa và hướng dẫn một cách tổng quát, chưa phải phương cách hoàn mỹ. Do đó, khi quý vị về nhà, đừng vội thử qua.
Tây phương tịnh độ có nhiều quan hệ với chúng ta. Mỗi người chúng ta là một tiểu vũ trụ, ở bên ngoài là đại vũ trụ. Phần bên trên con mắt trí huệ chúng ta có tịnh độ, phần bên dưới là uế độ, tức là trong tam giới. Bởi vì trí huệ nằm tại đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ ngay trán. Bất cứ chúng ta nghĩ gì hay làm gì, đều dùng đến trí óc. Đôi khi chúng ta nghĩ không thông việc gì thì sẽ nhăn mày. Thí dụ, như khi cố nhớ lại đã gặp người này trước đây tại đâu, lúc đó chân này sẽ nhíu lại phải không? Lúc đó chúng ta tập trung tư tưởng tại con mắt thứ ba, hay mắt trí huệ. Như vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Chỗ đó là chỗ trí huệ của chúng ta. Cho nên có người gọi là mắt trí huệ, con mắt thứ ba, con mắt Pháp, con mắt Phật, con mắt Bồ Tát. Vân vân.
Chúng ta thấy giữa trán của Phật Thích Ca cũng có một dấu đỏ tượng trưng cho con mắt trí huệ. Bởi vì Ngài đã mở được huệ nhãn rồi. Người phàm phu chúng ta, nếu như không tu hành, không có minh sư mở cho, thì con mắt đó khép kín. Như ban nãy tôi đã nói qua, nó có nhiều quan hệ đến cảnh giới đen tối trên vũ trụ. Tác dụng của bức tường đen này là để phân cách tịnh độ và uế độ, không để cho vô lượng quang của tịnh độ chiếu xuống dưới. nhưng chỉ cần mắt trí huệ của chúng ta mở ra rồi, thì vô lượng quang, tức là Phật quang, liền có thể thuận lợi chiếu xuống. Giống như con đường, trước kia tuy đã có, nhưng bị cản trở không thể đi qua, bây giờ đã được khai thông.
Nếu mắt trí huệ chúng ta mở ra được, trí huệ có thể từ trên truyền thẳng xuống đến tứ chi và toàn thân. Cho nên bất cứ chúng ta làm gì cũng sẽ rất chính xác, rất rõ ràng, rất minh bạch. Bởi vì lúc đó trí huệ đã giao thông với toàn thân, không còn bị chướng ngại gì.
Do đó, quý vị nên tập tu tại trung tâm tối cao của trí huệ. Còn các trung tâm khác trong thân thể chỉ là những hệ thống bài tiết. Quý vị cũng biết rằng, đôi mắt thì chảy nước mắt hoặc ra ghèn, hai lỗ mũi thì chứa chất dơ và nước mũi, lỗ tai thì có rỉ tai, miệng thì có nước miếng, có đàm, càng ở phía dưới thì càng dơ. Tất cả có chín lỗ trên mình của chúng ta đều thải ra thứ ô uế, vì đều là hệ thống bài tiết, đều là thành, rượu, hoại, không. Cho nên, tu tại những trung tâm bài tiết này rất nguy hiểm, không an ổn, không có vĩnh viễn tồn tại được.
Lúc này, tôi chỉ nói đại khái bên ngoài, khi tôi truyền pháp mới giải thích rõ ràng hơn, và giải thích những cảnh giới nào, có những gì. Nhưng tại đây thì không thể công khai nói hết về pháp môn này. Cho dù có nói công khai cũng vô ích. Quý vị về nhà, thử tu bậy bạ, sẽ bị ma nhập. Lúc truyền pháp, tôi sẽ truyền rõ ràng. Nhưng trước tiên, quý vị phải chuẩn bị thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Rồi sau đó, tôi sẽ giải thích mọi vấn đề mà quý vị cần hiểu biết về sự tu tập. Chuyện này quý vị cũng đều hiểu rõ. Bây giờ chúng ta không nên nói nhiều về phương pháp tu hành. Hồi nãy, tôi chỉ cách nghĩa một chút cho quý vị nghe mà thôi.
Đôi khi quý vị biết có người rất thông minh, vì đời trước họ có tu luyện trí huệ nhiều một chút, nên đời nay vẫn còn lưu lại được chút ít. Mắt trí huệ của họ vẫn còn hé mở, chưa có bích hẳn. Vì vậy, bây giờ họ rất thông minh và là người có đạo đức. Nếu đời trước họ tu càng cao, mắt trí huệ của họ sẽ càng mở lớn hơn. Những người có mắt trí huệ có thể thấy được chỗ nào mở, chỗ nào bị đóng. Cho dù mắt trí huệ hoàn toàn đóng kín, cũng không sao. Chỉ cần tìm được vị minh sư chân chính, họ sẽ mở cho mình. Họ có một chìa khóa. Lúc đó, họ chỉ cần tra chìa khóa vào ổ khóa và xoay một vòng là mở ra được. Chỉ cần có chìa khóa là được rồi, quý vị sẽ không bị trở ngại.
Cho nên từ xưa đến nay, những vị tu hành, bất luận là Đông Phương hay Tây Phương, đều nhấn mạnh về vị minh sư tại thế. Chúng ta thường đi lễ bái những vị minh sư trong quá khứ, bởi vì chúng ta có lòng tôn kính họ, sùng bái họ, kỳ vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể trở thành như Phật Thích Ca, Phật A-di-đà, Chúa Giê-xu vậy. Nhưng các ngài đã qua đời lâu rồi và không thể mở cửa cho chúng ta. Chìa khóa của các ngài đã truyền lại cho vị minh sư khác còn tại thế. Nếu như quý vị muốn mở cửa thì phải tìm cho được người nào hiện bây giờ đang giữ chìa khóa này. Người đó chưa vãng sanh thì mới có thể giúp cho chúng ta được.
Không có sự liên lạc ở giữa hai cõi tịnh độ và uế độ. Nếu quý vị muốn liên lạc, thì phải có một người ở cõi tịnh độ đem chìa khóa này đến cõi uế độ. Bởi vì chìa khóa không thể trực tiếp từ tịnh độ rơi xuống. Dù có rơi xuống, cũng sẽ bị mất tại thế giới đen tối này. Thế giới này tôi đã nói qua, Phật quang cũng sẽ bị tiêu hủy tại cõi đen tối đó vậy. Nếu mắt trí huệ không mở, thì không có cách nào truyền đạt đến những hệ thống bên dưới của thân thể quý vị. Và quý vị cũng không thể kiềm chế những hành động của quý vị. Nên có lúc, quý vị không muốn tức giận, mà vẫn tức giận, quý vị rất muốn làm việc cho tốt đẹp, nhưng lại làm không tốt. Những lý do đó, vì quý vị bị mất trí huệ thật, bị thế giới đen tối này cản trở.
Cũng y như vậy. Nếu quý vị muốn đem ánh sáng trong sạch của Phật đến thế giới ta bà này, quý vị cũng phải dùng một phương tiện, giống như sợi dây dẫn điện. Nếu không có sợi dây này, điện không thể được truyền đến đây. Quý vị không thể có điện, ngoại trừ trường hợp quý vị có dụng cụ để bảo vệ và lưu giữ điện này. Thêm một ví dụ nữa. Như nước từ trên núi chảy xuống mà không có ống nước bao bọc, sẽ bị dơ, không thể sử dụng được. Vị Minh Sư tại thế cũng giống như ống nước vậy. Dẫn nước từ đầu nguồn đến nhà của chúng ta một cách an toàn, sạch sẽ và đơn giản.
Quý vị chỉ cần mở con mắt trí huệ này ra, có nghĩa là Phật nhãn, Pháp nhãn, vân vân, là chúng ta liền thành Phật. Cho nên nói là hoa khai kiến Phật, có nghĩa là hoa nở sẽ thấy được Phật. Hay là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là thấy được bản tánh, tức là thành Phật. Sự thật đơn giản như vậy, không có gì phức tạp cả. Nhưng đối với đa số mọi người, họ không tin có thể thành Phật dễ như vậy. Sao lại không dễ? Phật Thích Ca có phải đã nói, Phật tại tâm? Nếu như Phật ở trong tâm, tại sao không mau đi tìm? Phật tại tâm cũng như tiền bỏ trong túi. Quý vị chỉ cần biết túi đó ở đâu là có thể lấy được tiền ngay. Phật tại tâm cũng vậy. Quý vị biết được tâm ở đâu, thì quý vị có thể tìm được Phật rất nhanh chóng.
Chúa Giê-xu cũng nói thiên quốc ở trong chúng ta. Nếu những lời đó không đúng, vậy hai vị này đã phỉnh gạt mọi người hay sao? Nhưng làm gì có chuyện đó? Hai vị đó là hai vị minh sư vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Nếu các ngài gạt người, thì chúng ta sẽ không sùng bái các ngài cho đến nay như vậy. Hai vị đại sư đó và lão tử đều nổi tiếng nhất. Tuy đã trải qua 2-3 ngàn năm, các ngài vẫn rất nổi danh. Càng ngày càng có nhiều người tin, càng ngày càng có nhiều người sùng bái. Điều đó cho thấy rằng, giáo lý của các ngài nhất định là chính xác. Không phải người nào cũng dốt hết, có người tu hành, có người khai ngộ. Họ sẽ hiểu rõ ràng đạo lý của Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu đúng hay sai. Nếu như là sai, thì họ cũng phải có phản ứng gì chứ. Nhưng từ 2000 năm nay, bất cứ chúng sanh nào, bất cứ người tu hành nào, lớn nhỏ đều sùng bái các ngài. Điều đó chứng tỏ rằng các ngài nói gì cũng đúng.
Lúc mới bắt đầu giảng kinh, tôi nói, tại sao có người rất thông minh, có người lại rất dốt, có người thì rất là lương thiện, có người lại hung ác. Những điều đó có liên quan đến mắt trí huệ hay không? Có liên quan tới sự giao tiếp giữa tịnh độ và uế độ hay không? Có người sẽ hỏi, vì sao chúng ta phải tu hành? Lý do là, con người chúng ta là tiểu vũ trụ, có liên quan tới đại vũ trụ. Nếu tiểu vũ trụ của chúng ta không an ổn, thì đời sống bên ngoài cũng loạn theo. Nếu tiểu vũ trụ câu thông được với đại vũ trụ, hợp thành một, thì mọi sự sẽ được hòa hợp. Phật giáo gọi đó là tất cả đều do tâm tạo, có nghĩa là nhất thiết vi tâm tạo. Chúa Giê-xu nói, ta và cha ta là một thể. I and my father are one. Lão Tử cũng có nói, đạt được mục đích khi chúng ta trở thành một, có nghĩa là hợp thành một. Trong chương thứ 39 của Đạo Đức Kinh, trời được một mới trong, đất được một mới yên, thần được một mới thiên, hang được một mới đầy, vạn vật được một mới sanh ra, vương hầu được một mới khiến thiên hạ ngay định.
Cho nên tu hành là để sửa chữa tiểu vũ trụ của mình, làm cho nó trở thành chủ nhân của mình. chúng ta thường gặp trường hợp không muốn tức giận cũng không được. Luôn cả cái miệng này, chúng ta cũng không thể kiềm chế được. Có lúc chúng ta muốn nói lời nhu hòa, nhưng lại thốt ra những câu khiến cho người khác đau lòng, làm cho người khác khó chịu. Cánh tay này không muốn đánh người, nhưng có lúc hành động đánh người còn mau hơn sự phản ứng của trí huệ của chúng ta. Rất có thể trí huệ bảo cánh tay, chớ có đánh người, nhưng khi trí huệ xuyên qua bức tường đen tối đó lại biến thành hành động ra tay đánh người, làm bậy. Cho nên chúng ta không thể tự kiềm chế mình, mất đi chủ quyền của mình.
Nếu chúng ta không thể tự kiềm chế, thì thế giới bên ngoài cũng sẽ loạn bậy. Nếu có thể tự chủ lấy mình, thì thế giới sẽ rất hòa bình. Tất cả đều do tâm tạo là ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta thường nói, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Chứ không phải là chúng ta kiềm chế chồng mình, thì gia đình mới hòa bình. Cũng không phải đánh vợ, gây cho vợ nhiều áp lực, gia đình mới hòa bình. Muốn hòa bình, thì chúng ta nên tự cải biến mình trước. Như vậy, vợ mình mới sửa đổi. Cho dù vợ không thay đổi, tâm của chúng ta cũng không dao động. Chúa Giê-xu từng nói, nếu như có người vả má bên phải, thì để cho họ vả má bên trái nữa. Tâm không sân hận, tâm không muốn đánh người nữa, mà tâm hoan hỷ, bị đánh mắng một chút cũng không có gì khó chịu.
Cùng là một hành động. Nếu như lúc chưa tu hành, người ta đánh chúng ta một cái, chúng ta liền đánh trả một cái. Nhưng sau khi tu hành, họ có đánh chúng ta bên này, chúng ta nói còn một bên kia, phải đánh cả hai bên mới công bằng. Trường hợp người bị đánh cũng như nhau, nhưng tâm trạng lại khác nhau. Dù rằng thế giới này vẫn vậy, trong tâm của chúng ta an định, thì thế giới đó không có liên quan đến chúng ta. Không ảnh hưởng được chúng ta. Chúng ta hoàn toàn làm chủ lấy mình. Muốn giận thì giận, không muốn giận thì thôi. Không bị lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục trần kiềm chế. Cũng không bị chỗ đen tối kiềm chế, tự mình làm chủ mình, làm chủ lục căn của mình.
Cho nên, Lục Tổ Huệ Năng nói tịnh độ không xa, Tây Phương cũng không xa. Tây Phương ở nơi đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ dựa trán. Nếu như chúng ta tu pháp môn tốt, thì sẽ thể nghiệm được. Tất cả cảnh giới nào cũng đều ở tại đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ nơi mắt trí huệ. Không phải chúng ta trèo cao hay là bay lên mới gặp được thế giới cực lạc. Trên thực tế, không có chỗ nào phải đến. Cho nên mới nói, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Vì tiểu vũ trụ có liên quan đến đại vũ trụ. Lão Tử cũng có nói, người tu hành dù không bước ra khỏi cửa, cũng biết được mọi chuyện trên thế gian. Chương thứ 47 của Đạo Đức Kinh. Bất xuất hộ, hiểu thiên hạ. Bởi vì sau khi tu hành, tiểu vũ trụ giao tiếp với đại vũ trụ, nên họ có thể biết được bất cứ nơi nào, không nơi nào là không có họ.
Cho nên người thành Phật, chúng ta gọi họ là Như Lai. Như Lai tức là không đi, không lại. Người đó tuy ở đây, nhưng bất cứ chỗ nào cũng có họ. Lúc đó, chúng ta nói họ đã thành Phật, hay thành Như Lai. Không phải chỉ có Phật Thích Ca mới có thể thành Như Lai. Người đời này cũng có thể thành Như Lai. Chúng ta đều có thể thành Như Lai. Không phải tôi nghe người ta nói có thể thành Như Lai, mới nói với quý vị như vậy, mà nói ra từ thể nghiệm của tôi. Cho nên rất bảo đảm.
Tình trạng chính thật của Như Lai là như vậy. Ví dụ, một người đắc đạo ngồi ở đây. Những người ở chỗ khác thấy người này truyền pháp đó đây, hay là dạy người trên thiên quốc, vân vân. Cho nên, chúng ta gọi Phật là thiên nhân đạo sư. Tứ sanh từ phụ là nghĩa đó. Cho dù đến tịnh độ, cũng gặp người đó, hay có ngày nào nổi hứng, muốn xuống dạo địa ngục, không biết chừng cũng gặp người đó. Vì là Như Lai, nên bất cứ ở đâu cũng có thể thấy được. Người đó không đi, cũng không lại. Người đó không phải là thân xác này, mà đã biến thành đồng nhất thể cùng với Pháp giới. Họ và chúng sanh không còn phân cách bởi không gian và thời gian. Lúc đó, người này và chúng sanh đều đồng một thể. Chúng sanh ở đâu cũng có thể thấy được người này. Nhưng vị ấy không phải là chúng sanh.
Cảnh giới của Tây Phương nếu như không thể câu thông với cảnh giới trong tam giới, thì những cảnh giới trong tam giới rất loạn. Cũng như vậy, nếu trí huệ của chúng ta không thể câu thông với các cơ tạng ở bên dưới, sẽ tạo ra sự hỗn loạn. Giống như người chủ đi vắng để các đầy tớ ở nhà, họ đã kém thông minh, thường ngày lệ thuộc vào chủ. Nay đột nhiên chủ đi vắng, điện thoại không liên lạc được, thư từ không biết viết, nên họ sẽ hành động vô tổ chức, không đúng theo quy tắc.
Chúng ta nghe nói, có người có lúc tọa thiền nhập định, sẽ đi du hành thế giới, đi xem nước Mỹ ra sao, đi xem tình trạng hỗn loạn trên thế giới như thế nào. Đó chỉ là thần thức tầm thường xuất du mà thôi, không phải là Như Lai. Tiếng Anh gọi là astral projection, có nghĩa là xuất hồn, hoàn toàn khác hẳn với tình trạng Như Lai. Bây giờ, tôi dùng hình vẽ đơn giản để chỉ. Ví dụ, đây là con người. Bên trong nhất là bản lai diện mục, là chủ nhân ông của chúng ta, hay là chân thể của chúng ta. Phật tâm, thiền quốc, linh hồn, vân vân, gọi tên gì cũng được. Phật tâm của chúng ta bị bao ở trong cùng, không thể đi ra được. Nhưng nếu có người xuất hồn, có nghĩa là astral projection, cũng có thể đi ra được. Điều đó không thể nói rằng họ tìm được Phật tâm, họ chỉ sử dụng astral body, có nghĩa là trong đó có nhiều từng lớp thân thể và chân thể đi ra, chỉ để lại thân thể. Từ thân thể đó gồm có 7 lớp, Thiên Chúa giáo nói là 7 tầng trời, Hồi giáo cũng nói giống như vậy.
Vì vậy, xuất hồn vẫn chưa phải là Như Lai, vẫn chưa phải là Phật tâm. Bởi vì dùng Phật tâm không cần phải đi, ngồi ở nơi đây cũng có thể biết được hết tất cả mọi chuyện. Mình cũng vẫn cứ ăn cơm, ngủ, đi, trò chuyện, nhưng cái gì cũng biết, ở đâu cũng có mình. Ví dụ, tôi bây giờ đang nói chuyện tại đây, người ở Đài Bắc tọa thiền hay không tọa thiền? Điều này phải coi theo đẳng cấp tu hành của họ. Đều sẽ thấy tôi ở đó. Họ cần gì, hóa thân tôi, đều giúp đỡ họ. Tình trạng này khác hẳn với tình trạng xuất hồn. Bởi vì, muốn xuất hồn, thì phải đem theo hết những tầng lớp thân thể, chỉ để lại xác thân. Khi trở về, sẽ trở vào thể xác đó, cũng như treo cái áo lên trên tường, hay mở cửa về nhà vậy. Căn nhà này vẫn còn đó. Khi ra đi, hành lý được đem theo. Khi trở về, thì hành lý, tiền bạc và các thứ vật dụng đều đem theo về hết.
Nhưng tình trạng này không phải là Như Lai. Tình trạng của Như Lai không phải lợi dụng lúc tọa thiền mới có thể ra đi. Bởi vì họ là Như Lai, không có chỗ nào không có họ. Cho nên, khi người đó đi, đứng, ăn cơm, ngủ nghỉ, trò chuyện, giảng kinh, vân vân, làm các hành động tầm thường, nhưng ở chỗ nào cũng có người đó, việc gì cũng đều giải quyết được. Người đó có thể giúp đỡ các chúng sanh khác, giúp đỡ các đồng tu, vân vân.
Trong kinh Phổ Môn cũng có nói đến cái tình trạng Như Lai đó. Phổ là gì? Là phổ biến, phổ độ, nơi nào cũng có. Môn là pháp môn. Ý của Phật Thích Ca là tu pháp môn Quán Âm rồi. Nơi nào chúng ta cũng đều biết, nơi nào chúng ta cũng đều có, cho nên trở thành Như Lai. Tự mình biến thành Phổ Môn, biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất cứ nơi nào chúng sanh cầu điều gì, cũng đều biết được. Lập tức có thể đi cứu họ, phát sinh chuyện gì, cũng đều nghe được, đều thấy được, dùng mắt trí huệ của mình để nhìn. nhưng chớ nên lầm với thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông.
Thiên nhĩ thông hay thiên nhãn thông không phải là phổ môn, cũng không phải là đẳng cấp của Như Lai, hoàn toàn khác hẳn. Như Lai là dùng tâm Như Lai của họ, dùng Phật tâm của họ mà thấu biết được, việc gì cũng biết được, cho nên nói là phổ. Nếu như chúng ta tu pháp môn Quán Âm, chúng ta cũng sẽ biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên, cái cửa này gọi là phổ môn. Phổ môn tức là nói đến pháp môn phổ độ, bảo cho chúng ta làm sao biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng bộ kinh đó chỉ giới thiệu pháp môn Quán Âm mà thôi. Trong đó không có chỉ dạy pháp môn này. Nếu chúng ta hiểu được hàm ý chính của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng sẽ trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thường tụng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, kỳ thật đó không phải là danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Ngài phải dùng đến năng lực đặc biệt mới có thể nghe được, bởi vì danh khải danh phi thường danh, không phải dùng ngôn ngữ của phàm phu mà có thể gọi được. Danh hiệu chính thức của Ngài không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, cần phải tu hành pháp môn Quán Âm mới biết được. Những gì dùng ngôn ngữ nói ra được, viết ra được đều không phải là thực danh.
Các vị minh sư từ xưa đến nay đều nói cùng một việc như nhau. Cho nên chúng ta đừng nên tranh chấp về danh từ. Chỉ lo sao cho chúng ta trở thành con người tốt và học theo giáo lý của các ngài là được rồi. Không cần phải vì đạo nào tốt hơn đạo nào mà khởi tâm tranh chấp. Chúng ta vốn cũng không biết đạo là gì, cho nên không hiểu rõ các tôn giáo khác như thế nào. Vì đạo khả đạo, phi thường đạo. Đợi cho đến khi nào tìm được đạo này rồi, thì chúng ta mới có thể nói. Còn chưa tìm được thì còn là người vô minh, chỉ có đoán bậy, tạo khẩu nghiệp. Chỉ có sau khi biết được đạo là gì rồi, thì mới hiểu rõ đạo nào không tốt. Còn khi chưa hiểu rõ, tốt nhất đừng có nói. Lão Tử nói,
người biết được đạo không có nói, người nói đạo thì không biết được đạo.
Cho nên, nếu có người thích tranh luận nhiều, biện luận nhiều, nói rằng đạo nên như thế này, không phải như thế nọ, thì chúng ta có thể khẳng định rằng người đó còn chưa biết đạo là gì, mà đạo làm sao có thể nói ra được.
Lúc tôi truyền pháp cũng không nói chuyện, bây giờ nói cho quý vị nghe vẫn chưa phải là truyền pháp, chỉ là giới thiệu pháp môn, giới thiệu một chút tình trạng bên trong. Nhưng đó cũng không phải là thể nghiệm. Thể nghiệm chỉ thuộc về cá nhân của tôi, chỉ tự tôi biết được. Quý vị không thể nào biết được, bởi vì đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Do đó, biết được Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là danh hiệu chính thật của Ngài. Tên chính thật của Ngài rất đẹp, là Thắng Bị Thế Gian Âm, là những âm thanh mỹ diệu. Âm thanh đó, chúng ta dùng tai phàm thông thường này không thể nào nghe được, cho nên phẩm phổ môn không phải là pháp phổ môn. Pháp phổ môn phải có người truyền mới biết được. Phẩm phổ môn chỉ giới thiệu một số thể nghiệm của pháp phổ môn mà thôi. Hôm nay, có người nói với tôi, người đó coi kinh A-di-đà. Trong đó, tả cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, có đất bằng vàng, cây lá bằng châu báu, có chim hót ca, có nước tám công đức, có liên hoa, vân vân. Người đó nói cảnh giới đó, đối với họ, không có ý nghĩa gì. Người đó không thích đi nơi đó. Tôi cũng đồng ý. Nếu như tôi thấy đất nước của A-di-đà chỉ có thế thôi, thì tôi cũng không tham cảnh giới đó. Đất bằng vàng hay đất bằng cát cũng không có liên quan gì với tôi. Tôi không tham vàng, cũng không tham châu báu. Ở cõi đời này đã không tham rồi, thì còn tới tịnh độ tham châu báu để làm gì? Cho nên phải hiểu rõ, không phải vì chúng ta tham châu báu hay là tham cảnh giới đẹp nào đó thì mới đi tịnh độ.
Phật Thích Ca chỉ giới thiệu tịnh độ này, để chúng sanh nếu có đến đó cũng biết đó là nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải vì chúng ta tham cảnh giới đó mới tu hành. Tu hành đến Tây Phương tịnh độ, chúng ta sẽ rất an vui, sẽ trở thành một chúng sanh rất có ích lợi cho mình, ích lợi cho thế giới. Có lực lượng lớn có thể cứu các khổ nạn của chúng sanh và mình trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Lượng Quang A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta phải tu đến đẳng cấp đó, chứ không phải vì tham cầu cảnh Tây Phương tịnh độ rồi mới tu. Lẽ tất nhiên, đất nước của Phật đều rất trang nghiêm, không lẽ đến coi thế giới Tây Phương cực lạc, mà còn thấy đất bùn hay cung điện lộp bằng tranh, hoặc dơ như chợ bán cải ở đây, nơi đó rất trang nghiêm, rất đẹp đẽ, rất sạch sẽ, rất kỳ diệu, rất sáng lạng, và còn có nhiều thứ mỹ diệu khác nữa.
Phật Thích Ca tuy cũng có nói, nhưng Ngài mô tả vẫn còn chưa đủ. Dùng ngôn ngữ phạm phu, làm sao có thể diễn tả được cõi tịnh độ. Nhưng nói ra chút ít cũng giúp được cho người thế gian hiểu biết một chút. Thật ra, cũng không phải là nói ra, mà là đệ tử của Ngài, lúc đó ngồi thiền, đã thể nghiệm được. Bởi Phật Thích Ca đem đệ tử lên cõi tịnh độ coi chơi, khi đệ tử trở về mới viết ra. Phật nói Kinh A Di Đà cũng không phải nói tại thế giới Ta Bà này. Nếu chúng ta đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ hiểu. Hoàng hậu Vi Đề Hy thấy được cảnh Tây Phương tịnh độ là bởi vì Phật Thích Ca dùng hóa thân đem bà lên đó. Chúng ta tu hành nên biết, nếu lúc tọa thiền mà thần thức không ở cảnh giới cao thì không thể nào thể nghiệm được. Đây không phải là đẳng cấp của phàm phu, bởi vì Hoàng hậu Vi Đề Hy tu hành tọa thiền đã đạt đến đẳng cấp cao, cho nên mới có thể theo hóa thân của Phật đi đến cảnh giới rất cao, và khi trở về mới ghi lại thể nghiệm đó.
Có người giải thích là Phật dùng xác thân bay vào ngục tù dạy bà. Cách nói đó sợ không hợp lý. Điều thứ nhất, Phật có trăm ngàn ức hóa thân, Ngài không cần dùng thể xác của Ngài. Điều thứ hai, đệ tử của Phật quá nhiều, Ngài không có thời giờ, chỉ vì một người mà đích thân đi đến đó. Hồi nãy tôi nói cấp bậc của Như Lai ở đâu cũng có, là ý nghĩa đó. Chỉ cần chúng ta thành tâm thì sẽ thấy được hóa thân của Minh Sư, tức là Như Lai. Khi đó, coi theo đẳng cấp tu hành của chúng ta, hóa thân của Minh Sư sẽ đem chúng ta đến cảnh giới mà ta đạt được. Tình trạng trong Kinh A Di Đà cũng như vậy, là do đệ tử của Phật đi đến tịnh độ, sau đó mới viết lại những thể nghiệm của mình vào nhật ký tu hành.
Ví dụ, khi tôi truyền pháp, quý vị có thể nghiệm gì, thấy được cảnh giới gì, đều viết ra hết. Trong lúc truyền pháp, thể nghiệm thuộc về cá nhân, cho nên quý vị không biết chừng viết ra như thế này, ngày nào tháng nào. Thiền sư Thanh Hải giảng pháp môn Quán Âm, pháp môn tịnh độ, thấy được Phật A-di-đà, cảnh giới tịnh độ, hồ Bát Bửu, nước tám công đức, vân vân, đều ghi xuống hết. Sau này, để cho những người không tu pháp môn Quán Âm biết, đối với họ, những thể nghiệm này không có ý nghĩa gì, bởi vì nước tám công đức không phải viết như vậy mà có thể hiểu được. Thấy được tịnh độ là giây phút vui sướng nhất của chúng ta. Người thường, phàm phu, không có cách nào thấy được. Có thể thấy được tịnh độ là cấp bậc của chúng ta đã cao lắm rồi, đã trở thành bất thối Bồ Tát, có ích lợi cho chúng ta, cũng có rất nhiều ích lợi cho chúng sanh. Lúc đó, chúng ta có lực lượng lớn, muốn cứu người rất dễ dàng.
Cho nên, không phải vì tham cầu tịnh độ mới lên đó. Đạt được tịnh độ là được quả vị Bồ Tát của chúng ta. Quả vị Bồ Tát này mới là điều mà chúng ta cần có. Được quả vị Bồ Tát, đương nhiên ở nơi trang nghiêm. Thí dụ như mình đã tốt nghiệp đại học, trở thành y sĩ rồi. Lúc đó mình còn ở trong căn nhà đen tối nhỏ hẹp nữa không? Hiện giờ đã thành y sĩ, đương nhiên phải ở chỗ đẹp đẽ hơn. vệ sinh hơn, như vậy mới thích hợp với địa vị của mình. Nhưng vì chúng sanh, vì bệnh nhân, nên mình mới đi học y sĩ, chứ không phải vì căn nhà đẹp này mà đi học. Sau khi học thành tài rồi, có nhà tốt để ở cũng là lẽ đương nhiên.
Thí dụ, lúc tôi truyền pháp, có người thấy được cảnh giới đẹp đẽ của Tây Phương Tịnh Độ rồi viết ra. Người khác đọc cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng người mà thấy thể nghiệm đó, lúc thấy được rồi thì tình trạng hoàn toàn khác hẳn, tâm trạng thay đổi, cấp bậc cũng khác, tự cảm thấy rất thanh thoát, rất vui sướng, trí huệ mở lớn, điều đó mới là quan trọng. Không phải cái thấy của người đó là quan trọng. Những trạng thái đó, chúng ta không cách nào thể nghiệm được, cũng không hiểu biết được, vì sao người đã thấy được cảnh giới, đối với họ quan trọng như thế. Bởi vì tự họ đã có biến đổi, lúc thấy được Tây Phương Tịnh Độ sẽ rất vui sướng, rất khác thường, có lực lượng rất lớn, có thần thông, có nhiều trí huệ, vân vân. Chúng ta nếu chỉ thấy được thể nghiệm trong nhật ký của người ta, đương nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Đọc lại những ghi chép về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không có cảm giác gì, bởi vì chúng ta chưa có thể nghiệm qua đẳng cấp đó.
Ví dụ có người, trong lúc thọ tâm ấn, nói rằng tự họ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng rất có thể có người sẽ nói, ai muốn xem Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì? Đối với người này, thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát không có ý nghĩa gì, nhưng người thấy được sẽ nói không phải chỉ vậy mà thôi. Ngoài việc thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát, còn thấy cung điện rất đẹp, Ngài ở nơi rất đẹp đẽ. Lúc thấy được Ngài toàn thân và ý thức đều khác hẳn. Trạng thái này không thể nói ra được. Không phải chỉ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát là đủ rồi, mà khi thấy được Ngài, toàn thân và ý thức đều cải biến, trí huệ cũng khác. Sự biến đổi bên trong của mình mới là điều khiến cho ta vui mừng.
Khi trí huệ mở, ta vui mừng bởi vì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vô sanh tức là không sanh không diệt, ý nói là không có luân hồi sanh tử. Kiến tánh thành Phật cũng vậy. Không phải chúng ta muốn kiến tánh để làm gì, mà là chúng ta muốn thành Phật. Vì sao chúng ta muốn thành Phật? Bởi vì muốn có trí huệ, muốn có lực lượng, có thể giúp những chúng sanh bớt đau khổ. Chúng ta vốn cũng là một trong những chúng sanh đau khổ, cho nên rất dễ hiểu sự đau khổ đó. Nếu như chúng ta có được lực lượng để giúp đỡ các chúng sanh đau khổ, có phải sẽ vui mừng lắm không? Cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, có quan niệm chánh đáng này mới có thể thành Phật, mới nên thấy Phật, thấy Bồ Tát. Hay theo học với Phật.
Tuyệt đối không phải vì chúng ta tham thấy cái đẹp của Tịnh Độ, hay tham được quả vị Phật, tham cầu thần thông, tham cầu lực lượng, tham cầu trí huệ, nên mới muốn thành Phật. Chúng ta muốn làm một công dân tốt, một công cụ tốt trong vũ trụ, để giúp đỡ vũ trụ lớn và vũ trụ nhỏ hòa hợp với nhau. Vì chúng ta thấy thế giới này rất rối loạn, đáng lẽ ở trên thế giới này có người là cao quý nhất. Nhưng đại đa số đều uổng phí thời giờ ăn nhậu, chơi bời. Mỗi ngày làm việc, ăn cơm, ngủ nghỉ, rồi lại làm việc, ăn cơm, ngủ nghỉ, rồi vãng sanh. Như vậy có ý nghĩa gì?
Trên thực tế, đời sống cũng không có giản dị như vậy. Có rất nhiều người sống rất đau khổ, cãi vã, đánh nhau, sống với nhau không hợp. Có người phá sản, có người bị giết, có người bị vu cáo. Người nào cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của sanh, lão, bệnh, tử. Đời người không phải đơn giản như ăn uống, vui chơi, rồi phủi tay ra đi. Nếu như được như vậy, thì quá tốt, cũng không cần cầu giải thoát làm chi. Trên thực tế, sanh, lão, bệnh, tử kiềm chế chúng ta. Mình thấy đời sống con người không khác gì với đời sống của loài vật. Loài vật cũng ăn, ngủ, nuôi con. Chúng ta thông minh hơn loài vật, nhưng chúng ta không hoàn toàn sử dụng trí huệ của mình, cho nên chẳng khác chi loài vật. Rất là đáng tiếc. Uổng cả một cuộc sống trăm năm.
Nếu có được đời sống trăm năm, Chúng ta hãy dùng thời gian ấy cố gắng mà tu hành, để có thể trở thành Đại Bồ Tát, thì cả vũ trụ đều biến thành của mình hết. Muốn làm gì thì làm, muốn cứu ai cũng được, muốn đi đâu cũng như ý, không cần mua vé máy bay. Lẽ tất nhiên thân xác này vẫn cần có vé máy bay. Giả sử tôi có thần thông, có thể bay trên trời, bay đến đây để thăm quý vị, để coi các đồng tu khác. Nếu được như vậy, tôi nghĩ chắc cũng không sống được lâu. Bởi vì có người tưởng rằng tôi là chim, sẽ dùng súng bắn để ăn.
Cho nên, có thần thông cũng không hẳn là có ích lợi lắm. Nếu không, dùng thần thông cũng có thể đi được. Tuy rằng cái thể xác ở đây, nhưng ở đâu cũng đều có hóa thân. Cho nên nói Phật Thích Ca có 100.000 ức hóa thân như Như Lai vậy. Các ngài không giống như Tôn Ngộ Không. Cần phải nhờ một sợi lông thổi một hơi mới hóa ra nhiều Tôn Ngộ Không khác. Như vậy không phải là 100.000 ức hóa thân. Đó chỉ là thứ thần thông gạt người. Vì Tôn Ngộ Không dùng sợi lông hay sợi tóc biến ra các Tôn Ngộ Không kia, chỉ trong 2-3 phút đều tiêu tan mất, trở lại thành lông tóc. Cho nên đó không phải là 100.000 ức hóa thân, đừng có hiểu lầm.
100.000 ức hóa thân là Như Lai, Như Khứ. Tuy là người ở đây, nhưng chỗ nào cũng có họ, việc gì cũng biết hết, họ không cần phải cố ý làm việc gì. Mỗi ngày cũng ăn cơm, ngủ nghỉ, trò chuyện y như người thường. Quý vị muốn làm Tôn Ngộ Không hay làm Phật Thích Ca? Đương nhiên phải thành Phật mới là cứu cánh, mới là vĩnh viễn. Còn Tôn Ngộ Không thì vẫn ở trong tam giới, không thoát ra bàn tay của Phật Như Lai được.
Nhưng sau khi thành Phật rồi, cũng phải ăn cơm, cần nghỉ ngơi. Bề ngoài của Phật trông như người phàm, cũng ăn cơm, cũng ngủ, làm việc. Nhưng trong lúc họ ăn cơm, ngủ, nghỉ, đều lợi ích cho chúng sanh. Trong khi họ tọa thiền, trò chuyện, cũng là lợi ích cho chúng sanh. Còn chúng ta, lúc ăn uống, ngủ nghỉ, không có ích lợi gì. Đối với mình còn chưa đủ ích lợi, huống chi là cho người khác.
Cho nên, sau khi thành Phật, bề ngoài nhìn cũng như các chúng sanh, nhưng sự thật thì khác nhau. Tuy Phật cũng ăn cơm, ngủ nghỉ, làm việc, nhưng cũng trong giây phút đó, các công việc vô hình của Phật rất nhiều. Chúng ta không thấy được, chúng ta ăn cơm, ngủ nghỉ, trò chuyện, tức là ăn cơm, ngủ nghỉ, trò chuyện, không có gì khác. Người của chúng ta ở đây không có 100.000 ức hóa thân, không thể đi lại như ý, không thể thành Quán Thế Âm Bồ Tát, không thể phổ độ chúng sanh, cho nên giữa chúng sanh và Bồ Tát có nhiều chỗ khác nhau. Bất cứ chúng sanh nào cũng đều có thể trở thành Như Lai. Nếu biết chìa khóa ở đâu, mở cửa rồi, lo tu hành, thì cũng sẽ tới lúc thành tựu. Phật Thích Ca tu hành 6 năm, Lục Tổ Huệ Năng tu hành 16 năm rồi các ngài thành Phật, cho nên chúng ta cũng có thể thành Phật.
Phật Thích Ca nói,
tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
Ý ngài nói, loài vật cũng có Phật tánh. Nhưng tại sao chúng không thành Phật, mà chỉ có con người mới có thể thành Phật? Bởi vì con người chúng ta có ý thức và hạ ý thức, có thể phán đoán, có mãnh lực phán đoán cao, có trí huệ cao. Tuy rằng động vật cũng có thể phán đoán, nhưng nó chỉ có thể phán đoán chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào có nhiều đồ ăn, chỗ nào có nước uống. Chúng đánh hơi tính hơn người, nhưng không biết phán đoán chuyện đạo đức và ác nghiệp, cũng không biết điều gì là thiện, là ác. Nhưng con người có thể phán đoán, chúng ta có thể lựa chọn đi thiên đàng hay đi địa ngục, hay ở lại thế giới ta bà này. Nhưng vì trí huệ của con người không thuần nhất, muốn lựa chọn lên thiên đàng, rốt cuộc xuống địa ngục, muốn chọn đường giải thoát, rốt cuộc lẩn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử.
Cho nên nếu chúng ta không hiểu, thì nên tìm thiện trí thức chỉ dẫn. Nhưng chỉ dẫn cũng chỉ là lúc ban đầu. Sau này chúng ta cũng nên tự mình đi, tự mình trở thành thiện trí thức, tự mình trở thành minh sư, bởi vì chúng ta đều là minh sư của mình. cũng như người nào cũng có thể học thành y sĩ vậy. Mình theo một vị y sĩ học, sau này cũng sẽ trở thành y sĩ.
Thành Phật cũng như vậy, cho nên Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con người chúng ta có thể một đời thành Phật. Phật không nói sai, đó là chuyện có thật. Tôi có đủ thể nghiệm cá nhân để bảo chứng lời dạy của Phật là thật. Nếu không thể một đời thành Phật, ít nhất cũng sẽ thành Bồ Tát. Bảo chứng nhất định có thể thành Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi không phải là Bồ Tát, nhưng tôi có thể tạo ra Bồ Tát. Cũng như có một người không phải là xe hơi, nhưng người đó có thể chế tạo xe hơi. Nếu quý vị muốn thành Bồ Tát, đợi kỳ sau tôi trở lại sẽ chỉ cách cho quý vị.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thường Sư và chính chúng trong buổi khai thị tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 16 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Sự Huyền Bí của Mắt Trí Huệ. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.
Với Phật Thích Ca là đồng một Phật hay là hai Phật khác nhau?
Thanh Hải Vô Thường Sư đáp, cấp bậc của họ như nhau, nhưng không phải là một người, cũng không phải là hai người.
Vâng, nếu có người không thọ tâm ấn, cũng không tu hành, người đó có thể nghe được thứ âm thanh kỳ diệu đó không? Nếu có tình trạng giống như vậy, thì làm sao phân biệt cảnh giới thật hay giả?
Thanh Hải Vô Thường Sư đáp, rất có thể nghe được, nhưng không phải là âm thanh thật, cũng không phải lúc nào cũng nghe được. Người đó cũng không biết âm thanh đó đại diện cho cảnh giới gì. Còn pháp môn của chúng ta là hoàn toàn viễn thông, có thể phân biệt thật hay giả, có đầy đủ khả năng bảo vệ, không có ma chướng đến quấy rối. Tu hành nhiều thì cảnh giới sẽ càng cao. Người tu pháp môn quán âm thanh bên trong này bất cứ giờ phút nào cũng có, cảnh giới cũng có hoài, không phải hôm nay thấy được, mai lại không thấy nữa. Nếu như không thể duy trì cảnh giới, thì không phải là cảnh giới thật. Cảnh giới thật là hôm nay thấy được, ngày mai cũng thấy được. Ví dụ, cái miếu này có thật ở đây, không phải là hư ảo, cho nên lúc nào đến nhìn, nó cũng y như vậy. Nếu là trong mộng hay ảo tưởng, thì hôm nay thấy được, ngày mai sẽ không còn thấy nữa. Theo học với một vị minh sư biết được cảnh giới nào, có thứ âm thanh nào. Vị minh sư truyền pháp cho đệ tử rồi. Người đệ tử mỗi ngày đều có thể nghe được âm thanh. Lúc nào muốn nghe đều có âm thanh đến. Truyền pháp tức là bảo đảm có thể nghe được âm thanh bên trong. Nếu chúng ta tiếp tục tinh tấn tu hành, thì sau này cảnh giới càng ngày càng cao. Âm thanh mà mình nghe được, có thể biết được cảnh giới của chúng ta như thế nào, cấp bậc cao đến đâu. Bởi vì trước khi truyền pháp, tôi đã giảng rất rõ ràng, minh bạch, cũng như một tấm bản đồ, mỗi nơi đều có dấu hiệu, đi đến đâu liền nhận thức đến đó, cho nên thân người rất quý báu. Bởi vì tôi không thể truyền pháp cho chó, tuy chúng cũng có Phật tánh, nhưng cũng gần như không có. Dù có truyền pháp cho chúng cũng không thể nhận thức được. Nhưng con người chúng ta có thể được, vì chúng ta nghe được. Nếu không biết ngôn ngữ cũng không sao, hạ ý thức sẽ biết được. Tôi không nói chuyện cũng có thể truyền pháp. Lúc truyền pháp, hoàn toàn không có nói chuyện, bất quá là để giới thiệu trước khi truyền pháp mà thôi. Kỳ thật, không có giới thiệu cũng được. Chỉ cần tôi làm gì, quý vị cứ làm theo là được rồi. Như vậy, quý vị cũng được pháp môn này. Một lời cũng không cần nói, một cử động cũng không cần động, bởi vì chư pháp không tướng. Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp vô tướng, hoàn toàn giống như pháp tôi truyền.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 16 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Sự Huyền Bí của Mắt Trí Huệ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.